văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, phần đầu chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với vùng cao Trạm Tấu qua ghi chép, học bác từ những điều giản dị của tác giả Phương Thùy. Ghi chép sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về những đổi thay của huyện vùng cao này trong những năm gần đây. Sự đổi thay đó được bắt nguồn từ những việc làm đầy ý nghĩa của những người cán bộ đã không quản ngại ba cùng với đồng bào vùng cao trong công cuộc phát triển kinh tế vượt lên đói nghèo. Họ là những chiến sĩ lực lượng vũ trang, những kỹ sư nông nghiệp đầy tâm huyết và trách nhiệm, đã luôn nêu gương và học tập làm theo Bác Hồ từ những điều giản dị nhất.
Cuối thu ở Trạm Tấu bỗng xuất hiện một cơn mưa rào. Cơn mưa vội vàng đến, vội vàng đi, nhưng cũng đủ làm cho vạn vật của núi rừng như bừng tỉnh và khoe sắc. Trên đỉnh Tà Gênh, xã Xà Hồ cũng như được khoác một chiếc áo mới. Bụi đường tan biến, dòng suối trong hơn, cây rừng xanh hơn, trả lại cho núi rừng bầu không khí mát dịu. Tà Gênh vốn được coi như viên ngọc của xã Xà Hồ, bởi đây là một trung tâm của xã, nơi có gần 40 hectare ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp. Một kiệt tác của đất trời và bàn tay khối óc của con người vùng cao. Cách đây chừng 15 năm, người dân Tà Gênh, xã Xà Hồ chỉ sản xuất một vụ lúa mùa mà không thâm canh loại cây trồng nào khác, khiến cuộc sống đói nghèo, đau đẳng. Nhận thấy tiềm năng kinh tế ở Tà Gênh, huyện Trạm Tấu đã thành lập các tổ công tác từ các chiến sĩ lực lượng vũ trang đến cán bộ công nhân viên chức cả huyện, nòng cốt là lực lượng cán bộ ngành nông nghiệp lên cắm bản, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Tà Gênh ngày ấy, trong trí nhớ của già làng Giàng A Xúa, là một cuộc cách mạng tư tưởng thực sự. Già làng Giàng A Xúa chia sẻ, cả tháng trời các chú bộ đội, công an, cán bộ, khuyến nông ra cày bừa, đắp bờ dẫn nước về ruộng rồi cấy. Người dân lần đầu làm vụ xuân nên cũng tò mò, vụ xuân năm ấy thành công ngoài mong đợi. Từ đó người dân không bỏ ruộng hoang nữa mà đã làm một năm hai vụ, cuộc sống dần ấm no hơn. Nói ngắn gọn là vậy, nhưng những tháng ngày cùng dân khai hoang ruộng nước, làm một năm hai vụ mãi là những ký ức không thể nào quên của những cán bộ ngành nông nghiệp. Ngày ấy, anh Nguyễn Thành Hưng, nay là trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, vẫn là một kỹ sư nông nghiệp, tuổi đời hơn 20, chân ướt chân ráo lên vùng cao. Anh và đồng nghiệp của mình không ít lần ngao ngán, khi nai lưng làm mô hình mạ, dân lại cho trâu vào ăn. Hay cấy rồi dân còn bỏ hoang. Lên tuyên truyền vận động thì dân đuổi về. Nhưng nhớ lời dạy của Bác Hồ, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Anh Hưng cùng đồng nghiệp của mình không nản lòng. Hết chiêm đến mùa, vụ nào cán bộ, ngành nông nghiệp cũng là những người lính trên trận tuyến đầu cùng dân từ lúc chuẩn bị gieo mạ, làm đất, đến cấy, chăm sóc chu kỳ sinh trưởng của cây trồng cho đến khi gặt. Tất cả đã trở thành thói quen. Nên đến hôm nay mỗi cán bộ ngành nông nghiệp ở vùng cao Trạm Tấu đã trở thành những người bạn của đồng bào. Anh Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu chia sẻ, mỗi mùa vàng của người dân Tà Gênh, xã Xà Hồ nói riêng, của đồng bào Trạm Tấu nói chung là một phần thưởng lớn cho chúng tôi. Đảm bảo an ninh, lương thực là kết quả lớn của ngành nông nghiệp, đặc biệt đối với huyện nghèo như Trạm Tấu. Để làm được điều đó, mỗi cán bộ ngành nông nghiệp lúc nào cũng phải nhớ lời dạy của Bác Hồ, cán bộ canh nông thì hợp tác mật thiết với cán bộ địa phương, đi sát với dân, thiết thực bày vẽ cho dân cách trồng trọt, chăn nuôi, cách chọn giống, ủ phân, làm cỏ để phát triển sản xuất nông nghiệp. Tâm huyết với nghề, không ngại khó, ngại khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, 54 năm qua, từ ngày thành lập huyện, các thế hệ cán bộ ngành nông nghiệp huyện Trạm Tấu bằng trách nhiệm, tình yêu nghề và sự cảm thông sâu sắc với đồng bào vùng cao đã làm nên nhiều điều kỳ diệu, từ những cánh đồng hoang trơ gốc rạ đã trở thành những thửa ruộng màu mỡ xanh tươi. Vẫn là nương đồi ấy, mảnh đất ấy trước đây gieo trồng lúa nương năng suất thấp, hay những nương sắn cằn cỗi không đủ để chăn nuôi gia súc nay trở thành những vùng sản xuất ngô hàng hóa, biến cuộc sống của nhiều người dân nghèo trở thành triệu phú ở vùng cao. Mang theo những tâm sự về cây ngô đồi, tôi trở lại thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu. Một địa phương điển hình trong học tập và làm theo lời Bác ở vùng cao này, nơi đây đã từng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư khen. Người đầu tiên tôi gặp là già làng Mùa A Sùng. Nói đến cây ngô, già Sùng chậm rãi kể như một thước phim tư liệu. Cuộc sống người Mông trước đây đói nghèo, đeo bám do tập quán sản xuất lạc hậu, tự cung, tự cấp. Vì vậy họ khát khao có thể làm ra một loại nông sản có thể dễ tiêu thụ, đem lại ngay lợi ích kinh tế trước mắt. Thế rồi, nhờ có bao thế hệ đội ngũ cán bộ lãnh đạo miền xuôi lên công tác với bao thử nghiệm giống mới, cây trồng mới, sau nhiều trăn trở, trồng, nhổ đi, rút kinh nghiệm thực hiện, kết quả lại chính là cây ngô vốn dĩ rất quen thuộc trở thành cây nghị quyết, mang lại cuộc sống ấm no hơn cho đồng bào thôn Tấu Dưới quê tôi. Để giờ đây, thôn Tấu Dưới trở thành vùng ngô hàng hóa lớn nhất xã với nhiều triệu phú ngô đồi. Cùng với câu chuyện của già làng Mùa A Sùng, chúng tôi men theo con đường núi ngoằn nghèo đã được đảng quan tâm mở rộng thênh thang hơn về thôn Tấu Giữa. Đi cùng có người bạn đồng hành là anh cán bộ khuyến nông Hà Sông Thao, người đã gắn bó với mảnh đất này ngót 10 năm. Anh thân thuộc đến nỗi người Mông ở Trạm Tấu thay vì gọi tên giống lúa mới khó nhớ thành cái tên giống lúa cán bộ Thao. Và bất kỳ người nông dân xã Trạm Tấu nào cũng biết đến anh. Ông giàng nò chua nhìn thấy chúng tôi cười khoái trá, kể bằng cái giọng sang sảng. Trước đây cán bộ về nói đến việc trồng ngô, đồi, thay cây lúa nương. Tôi nghe như chuyện trên trời, cây ngô với người Mông có từ sửa từ xưa, có ai giàu lên được từ nó đâu. Họ càng nói tôi càng nghe thấy như nói phét. Nghe thế tôi cũng chẳng trồng thêm làm gì, lúc ấy nghĩ rằng trồng ra không biết mang đi đâu. Gia súc ăn không hết, có mà đổ ra đường, trong khi lúa gạo đang thiếu. Ấy vậy mà năm đầu có cán bộ đảng viên trồng trước, họ thu về ngô chưa kịp khô đã có người đến mua tận nơi. Năm thứ hai, bản làng nhiều người trồng hơn, có đường rồi, ô tô xe máy của thương lái rồng rắn lên đây mua ngô, dân bản thích quá, nhà nhà thi đua trồng ngô. Nói rồi, ông chua khoát tay chỉ vạt đồi rộng trước mắt kể tiếp, toàn bộ diện tích này trước đây trồng lúa nương, mỗi năm vài chục bao thóc, chỉ đủ cho 9 khẩu trong gia đình ăn, gia súc nuôi theo kiểu trời sinh voi, trời sinh cỏ, nên chẳng có năng suất. Rồi thực mục sở thị kết quả mà cây ngô đồi mang lại ở bản tôi, chuyển hết diện tích lúa nương sang trồng ngô. Vụ này 3 hecta ngô hè thu mang về năng suất 23 tạ trên hecta, gia đình có thêm thu nhập. Kỳ tích ở Tấu Dưới còn phải kể đến gia đình Giàng A Lù. Một thời niên thiếu khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, khiến quyết tâm làm giàu luôn bùng cháy trong Giàng A Lù. Thế nhưng khi cây ngô vốn đã sinh ra trước khi có lù, trên đời được đưa vào nghị quyết của thôn là cây trồng sẽ trở thành cây hàng hóa, giúp bà con giảm nghèo, lù cũng cho rằng ấy là chuyện của mấy ông lắm chữ, ngồi dỗi không hiểu tập quán của đồng bào cứ phán bừa. Giàu được từ ngô thì cả bản này giàu từ lâu rồi. Ấy vậy mà cũng như ông chua, từ những nương ngô đảng viên đem lại thu nhập khi tư thương ùn ùn lên bản mua thu hoạch, lù quyết định làm liều. Có bao nhiêu ruộng nương chuyển tất cả sang trồng ngô đồi với 1,5 hecta ngô, một năm, hai vụ, giá cao 5.000 đồng trên 1 kg, xuống thấp cũng 2.500 đến 4.000 trên 1 kg. Không lo ẩm mốc vì thu đến đâu có người mua đến đó. Nay Giàng A Lù đã trở thành hộ giàu của xã, là điển hình tiên tiến của quê hương làng bản. Chuyện về cây ngô đồi ở Trạm Tấu lạ đến là vậy, loại cây vốn dĩ rất quen thuộc trong cách nghèo. Một ngày vào nghị quyết của Đảng trở thành loại cây đột phá cho chiến dịch xóa đói giảm nghèo ở vùng cao. Ở Tấu Dưới, nhờ sự quyết liệt, sáng tạo trong sự vận động và sự kiên trì nhẫn nại của cán bộ đảng viên đã trở thành một vùng đất xuất hiện nhiều triệu phú ngô đồi giữa miền đất còn muôn vàn gian khó. Trưởng thôn Giàng A Sáy phấn khởi ra mặt, ông tâm sự, nhờ có nguồn thu từ ngô đồi mà chẳng riêng gì hộ nhà mình, nhiều hộ khác đã thoát nghèo, tiêu biểu như nhà Chua, nhà Lử, Giàng Xấu Giang, còn là hộ khá giàu tiêu biểu của cả xã. Thôn mình trở thành lá cờ đầu trong phát triển kinh tế của xã nhà, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn hết các thôn bản khác. Vùng cao Trạm Tấu vẫn bình yên như thế, vẫn là những rừng thông xanh mát với những thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ mê đắm lòng người. Nhưng hôm nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã là việc làm thường xuyên, liên tục, được ví như một cơn gió mát lành để vùng cao Trạm Tấu phát triển từng ngày. Thank you.
Quý vị và các bạn vừa đến với vùng cao Trạm Tấu để chứng kiến những đổi thay nơi đây. Hy vọng với những con người giàu nghị lực và tâm huyết, mảnh đất này sẽ ngày càng khởi sắc. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều người, niềm vui, niềm hạnh phúc của họ không phải là cái gì đó cao sang xa vời mà xuất phát từ chính những điều giản dị, đơn sơ trong cuộc sống hàng ngày. Niềm vui có thể đến từ việc được sống gần gũi, chan hòa với thiên nhiên, được quây quần bên con cháu hay được thể hiện niềm yêu thích của mình. Với những thành viên câu lạc bộ văn nghệ thể thao Hội Người Cao Tuổi thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, niềm vui của họ là được quây quần bên nhau, cùng chia sẻ buồn vui và mang lời ca, tiếng hát, điệu múa của mình làm đẹp thêm cho cuộc sống. Phần tiếp theo của chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về hoạt động của câu lạc bộ qua bài viết sau đây.
Chúng tôi đến thăm gia đình ông Địch Ngọc Thường đúng vào dịp câu lạc bộ văn nghệ thể thao Hội Người Cao Tuổi thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình tổ chức sinh hoạt định kỳ. Đều đặn mỗi tuần một lần, các thành viên lại có dịp quây quần bên nhau, cùng đánh đàn, thổi sáo và luyện tập các tiết mục văn nghệ mà họ yêu thích. Những buổi sinh hoạt vui vẻ và ấm áp thường diễn ra ở một gia đình hội viên có khuôn viên đẹp, không gian thoáng đãng, nhưng chủ yếu vẫn là tại gia đình ông Địch Ngọc Thường, chủ nhiệm câu lạc bộ. Căn nhà rộng rãi, thoáng mát của ông nằm ở cuối con ngõ nhỏ, trên một diện tích hơn 1.000 m², đủ để ông bà vui thú điền viên khi tuổi già với vườn rau, ao cá, đàn gà. Tạm gác lại những bộn bề, lo toan của cuộc sống thường nhật, đến đây họ cùng hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên yên tĩnh, trong lành, cùng hòa mình vào những giai điệu thiết tha sâu lắng về tình yêu cuộc sống, tình yêu quê hương đất nước. Ông Thường cũng như những thành viên khác trong câu lạc bộ đều có mong muốn khi nghỉ hưu được sống những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc bên con cháu. Niềm vui, niềm hạnh phúc của họ đều bắt nguồn từ những điều vô cùng nhỏ bé, giản đơn. Đó là mỗi ngày được chăm sóc những luống hoa mà mình yêu thích, được chăm bón, vun trồng những vườn trái tốt tươi đợi ngày cho quả. Và có một điều rất quan trọng đưa họ đến với nhau, đó chính là tình yêu với ca hát và mong muốn chia sẻ tình yêu ấy đến với nhiều người. Thành lập cuối năm 2009 với gần 10 hội viên tham gia sinh hoạt, sau một thời gian gián đoạn bởi nhiều lý do, cuối năm 2016, câu lạc bộ đã hoạt động trở lại. Tuy số lượng thành viên không nhiều, nhưng hoạt động của câu lạc bộ vẫn rất phong phú và hiệu quả. Họ là những người đã nghỉ hưu và có chung niềm yêu thích với âm nhạc và mong muốn được sinh hoạt trong một ngôi nhà chung của những người có tâm hồn đồng điệu. Trong câu lạc bộ, có những hội viên đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng vẫn say mê ca hát. Họ từng là giáo viên, cán bộ ngành văn hóa, đặc biệt có những người công tác trong những ngành nghề chẳng liên quan gì đến âm nhạc như kinh doanh, buôn bán, may mặc. Nhưng với họ, âm nhạc vẫn là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Đến với câu lạc bộ, mỗi người đều tìm thấy cho mình thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Không chỉ có dịp hiểu thêm về những làn điệu dân ca của các vùng miền, các hội viên còn có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, được thể hiện niềm say mê ca hát và quan trọng hơn cả là được sống trong một không khí thật đầm ấm, vui vẻ để từ đó thấy cuộc sống của mình hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Ông Hà Đình Chiến, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Do cái sở thích yêu ca hát, yêu văn nghệ, thế thì sau khi thành lập đến nay thì tôi cũng tham gia liên tục. Thì tham gia thì mang lại cái niềm vui cho tôi. Thậm chí là đến lúc về nhà tôi cảm thấy có những vấn đề công việc làm thì mình cảm thấy thoải mái về tinh thần. Cái niềm vui nữa là người cao tuổi mà, thì mang lại được cái niềm vui, sống khỏe.
Vì có nhiều điểm tương đồng về độ tuổi, hoàn cảnh, sở thích nên các thành viên sinh hoạt trong câu lạc bộ đã tìm thấy sự đồng cảm. Họ cùng chia sẻ với nhau những tâm tư trong cuộc sống. Chủ đề của các buổi sinh hoạt cũng khá phong phú với nhiều nội dung như trao đổi về sức khỏe người già, chia sẻ kinh nghiệm sống hay cách dạy dỗ con cháu, đồng thời tập luyện các tiết mục văn nghệ để giao lưu với các địa phương và phục vụ quần chúng trên địa bàn huyện. Bà Nguyễn Thị Hương, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho chúng tôi biết thêm.
Hồi xưa thì cũng rất yêu thích văn hóa văn nghệ nhưng mà không có điều kiện tham gia, thì đến bây giờ thì là có câu lạc bộ thành lập lên thì là các cô đã xin vào sinh hoạt ở câu lạc bộ, thì các cô cũng được đi giao lưu rồi là được học hỏi thêm nhiều, cũng mong muốn là câu lạc bộ sẽ hoạt động mạnh hơn nữa và kết nạp thêm nhiều hội viên nữa để các cô có một cái sân chơi bổ ích cho người cao tuổi.
Với sự giúp đỡ về chuyên môn của cán bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện, Câu lạc bộ Văn nghệ Thể thao Hội Người Cao Tuổi Thị trấn Yên Bình đã xây dựng được nhiều chương trình nghệ thuật đa dạng, phong phú về thể loại như hát chèo, múa, ngâm thơ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Lời ca tiếng hát và những điệu múa của mỗi hội viên trong Câu lạc bộ Nghệ thuật Người Cao Tuổi đã góp phần không nhỏ vào phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng thêm sôi nổi. Đó cũng là một lối sống lành mạnh, nêu gương sáng cho con cháu noi theo về ý chí, tinh thần lạc quan, tuổi cao chí càng cao. Nói về cách thức thu hút đội viên trong thời gian tới, ông Địch Ngọc Thường, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết.
Mục đích thành lập của chúng tôi là tập hợp những người có cùng sở thích với nhau để đến với nhau. Để thứ nhất là động viên nhau trong cuộc sống, thăm hỏi nhau lúc vui lúc buồn, chia sẻ với nhau. Thứ hai là phục vụ cho cái cuộc sống, cái sinh hoạt của những người cao tuổi ở thị trấn. Người ta khi người ta về hưu thì người ta rất cần những cái hoạt động như vậy. Thì trong chúng tôi có những cái thể loại độc tấu nhạc cụ cũng có này, múa cũng có, hát có, nhưng mà tùy theo cái nhu cầu của từng đơn vị. Ví dụ như là hội này người ta cần cái loại này, cái loại hình này, cái loại hình này thì chúng tôi lại tập theo cái yêu cầu của họ. Thôi lời lớn nhất của chúng tôi hiện nay là những người yêu thích văn nghệ. Yêu thích văn nghệ là trước hết, và những người người ta có khả năng. Cái thứ hai là chúng tôi được toàn thể các chi đảng bộ và nhân dân người ta động viên. Người ta mời chúng tôi đi biểu diễn, người ta đến rất đông và rất vui, người ta góp rất vui, thì động viên chúng tôi.
Là câu lạc bộ tự nguyện, các hội viên đến với câu lạc bộ chủ yếu là bằng tình cảm, tấm lòng, nên lời ca tiếng hát của họ còn rất mộc mạc, giản dị. Cái đáng quý, đáng trân trọng ở họ chính là niềm say mê ca hát và mong muốn mang lời ca tiếng hát làm đẹp cho cuộc sống. Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ có nhiều đổi mới trong hình thức sinh hoạt để thu hút nhiều thành viên tham gia. Hy vọng với niềm say mê ca hát, câu lạc bộ văn nghệ thể thao Hội Người Cao Tuổi Thị trấn Yên Bình sẽ ngày càng lớn mạnh, thực sự là nơi hội tụ của những con người có tâm hồn đồng điệu trên mảnh đất quê hương.
Thưa quý vị và các bạn, nói đến tác giả Dương Soái, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bài thơ Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng đã được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc rất thành công. Nhưng bên cạnh một Dương Soái làm thơ sáng tác nhạc, vẫn còn có một Dương Soái viết văn, kịch, truyện ký với nhiều tác phẩm mang đậm chất văn học được nhiều bạn đọc yêu mến. Chuyên mục tác giả tác phẩm hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn đôi nét về tập truyện ký Lửa Vẫn Bập Bùng của ông và đôi điều cảm nhận của Thế Quynh về tập sách này.
Từng kinh qua các ngành nghề địa chất, phát thanh truyền hình, văn học nghệ thuật, tác giả Dương Soái đã cho ra mắt bạn đọc một số tập thơ, kịch và nay là tập truyện ký Lửa Vẫn Bập Bùng, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Tập sách gồm 11 truyện và bài ký ghi lại những cảm nhận về cuộc sống đã ngày càng đổi mới, nơi từng đi qua, những con người tác giả đã gặp và để lại ấn tượng sâu sắc. Đó là thời gian anh làm công nhân địa chất, ngày ngày với ba lô trên lưng, chiếc búa khảo quặng và chiếc la bàn, chúng tôi lần theo những vách đá treo leo trên ngọn nguồn dòng suối. Và mỗi lần chúng tôi về lại đèo thêm một ba lô cóc nặng oằn đá mẫu. Rồi những khi liều bạt ngủ rừng đêm đêm còn phải thức canh chừng thú dữ, hay lúc bất ngờ lũ suối tràn về. Vất vả thế mà cũng có giây phút theo anh Thành, anh Xuyến đi câu cá suối, bắt ba ba, bắt ếch, bắt lươn về cải thiện đời sống, hoặc thơ thới thả mình trong dòng nước ngòi nhu, trong vân vắt, ấm áp dòng thao thiết chảy cả trong những tháng mùa khô. Và cũng kể sao hết niềm vui cái thời điểm tìm ra mỏ sắt quý xa. Mỏ đồng Xín Quyền khai hoang mở rộng diện tích trồng su hào giống với cây ăn quả. Anh cùng bạn bè hiểu rõ ý nghĩa công việc của mình làm là để xây dựng đất nước mạnh giàu, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng cao. Xúc động làm sao chứng kiến cụ Giàng A Đoa, 82 tuổi, giọng rưng rưng trong nước mắt. Đúng quá rồi, đảng bảo có đường ô tô là có đường ô tô thật, bây giờ thì chết được rồi. Tao bảo con cháu làm thành bài hát ca ngợi cái máy của đảng đã mở đường lên sâu chua, cho chúng nó hát cả huyện Sapa này cùng nghe. Sau này đến với vùng dâu tằm Trấn Yên có quy mô từ 400 đến 500 hectare dâu nguyên liệu, xây dựng nhà máy ươm tơ công suất 165 tấn tơ xuất khẩu trên năm, tổng vốn đầu tư 34 tỷ đồng, mở ra việc làm cho hàng ngàn lao động thì cảm xúc ấy lại tuôn trào. Một làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông, điệu hát xe chỉ luồn kim bồng bềnh mê mài ở làng dâu tằm miền Kinh Bắc. Cây dâu, con tằm, cái kén cùng những guồng tơ kéo sợi đã hóa cổ tích làng nghề từ những sửa xưa xa. Chất liệu cuộc sống phong phú ấy là nguồn cảm hứng để anh viết chuyện, các chuyện ngắn. Chuyện ở làng khai hoang, những mùa xuân không chờ, lửa vẫn bập bùng. Chuyện tình bà Đoan Hầu là những điều tai nghe, mắt thấy, được tái hiện qua lăng kính chủ quan của người viết mà tạo dấu ấn sâu đậm về đời sống, con người một thời đã qua. Đó là câu chuyện gần như cổ tích của cặp đôi bông Hoàn, lửa vẫn bập bùng trên cung đường Nậm Chấu. Hoàn cảnh thời chiến tranh khiến họ xích lại gần nhau, dù trai đã có vợ mà gái chưa có chồng. Trốn tránh dư luận và nhất là búa rìu của thứ định kiến hằn sâu trong lớp người thủa ấy, họ lặng lẽ rời nhiệm sở lên ẩn cư trên đỉnh đèo Khao Phạ. Không tiền lương, không được cung cấp lương thực, thực phẩm, nhưng vẫn tự nguyện làm phần việc của người công nhân bảo dưỡng giao thông. Tinh thần trách nhiệm hay chính ý thức công dân giúp hai người vượt qua khó khăn để bảo đảm thông xe vào các thời điểm gay cấn nhất. Chuyện những mùa xuân không chờ đợi lại xoay quanh cuộc đời lão Sậu. Một người dân vùng cao nghèo khổ từng bị bọn thực dân bang tá mua chuộc biến thành thứ công cụ ác độc đàn áp dân lành. Tuy thoát khỏi sự trừng trị của cách mạng, song cũng bị chém rách tai và vết thương như nỗi nhục không thể rửa. Bản là giải phóng, lão Sậu được khoan dung mà vẫn ngựa theo đường cũ, học làm thầy cúng, lừa gạt người lương thiện. Rồi đoàn địa chất về, tương lai tươi sáng mở ra đã giúp lão nhận thức cần phải thay đổi số kiếp, còn chờ đến bao giờ nữa. Ấn tượng hơn cả là chuyện tình bà Đoan, câu chuyện kể về cuộc đời bà Đoan của người phụ nữ tên Đoan, học hết cấp 2 vì lý lịch gia đình, có bố là lý trưởng nên không được học lên cấp 3 và xung phong đi công trường thủy lợi. Yêu tiệp nhưng bị cản trở xây dựng gia đình với hướng và chuyển về làm nhà máy xứ. Tình cờ gặp ông phó ty thương nghiệp vốn là chỉ huy công trường, bố vợ của tiệp và được chuyển công tác sang đài truyền thanh tỉnh. Bằng chút nhan sắc trời cho cùng sự khôn khéo có chút vụ lợi đàn bà, cô đã thao túng từ ông phó chủ tịch tỉnh đến ông chủ tịch huyện để có một cơ ngơi cho riêng mình. Kết cục hạnh phúc gia đình tan vỡ, người tình chết, còn bà Đoan thì bỏ nghề và sống cuộc đời phóng túng. Đọc truyện ta được chứng kiến sự đổi thay của một vùng quê núi trong buổi đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội cùng những khó khăn, nhất là cuộc đấu tranh giữa mới và cũ trong tư tưởng con người. Vui đổi thay, song bằng dự cảm người viết, tác giả cũng sớm cảnh báo những tiêu cực nảy sinh trong cuộc sống thời bao cấp mà tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng còn ảnh hưởng tới tận bây giờ. Là người làm thơ viết truyện nên trong văn của tác giả Dương Soái dễ gặp những đoạn mang sắc thái thơ thới của tâm hồn người viết. Để ta có dịp hòa mình vào cảnh sắc quang lưng một buổi sớm nơi vùng cao, nắng chợt hừng giữa làng Mông, ô không hoa đào đấy, giữa khoảng quang lưng của các đợt sương mù, một rừng đào hoa như muôn rừng đào đang nở rộ hoa, vươn dài tới tận chân núi. Cái chất thơ ấy khi gắn với đời sống con người có tác dụng gợi mở tâm trạng nhân vật. Đó là cảm xúc của Sơn trước vùng quê mới, Sơn đi thăm quê mới của mình, những ngọn đồi dứa, những thung lũng mía, những cánh đồng lúa đột ngột mở ra xanh dờn, bát ngát xô dồn tới tận chân trời xa. Ruộng bậc thang cứ đổ dồn về suối, xuôi xuống cuối nguồn. Hay nỗi lòng chứa nhiều u ẩn của bà Đoan vào tuổi chiều xế bóng. Trăng hạ tuần treo trên đầu núi, ánh trăng bàng bạc đổ nhòe khoảng sân lấp loáng bóng cau. Chiếc ao nhỏ nhưng đủ nước ra, nước vào, tiếp giáp sân. Một bờ là con đường dẫn ra cổng nhỏ. Ngôn ngữ văn xuôi của anh cũng khá dung dị. Hầu là lời ăn tiếng nói hàng ngày trong đời sống của người lao động, vậy mà sự chất lọc lại tạo ra cách nói riêng độc đáo. Ví như miêu tả mặc cảm tội lỗi của lão Sậu. Mọi người đối với lão bình thường như mọi người bình thường khác, nhưng lão lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Ấy là bởi cuộc sống trước đây cứ chịu nặng trong tâm trí lão. Nó như nhựa cây chết đứng cứ quyện vào thớ gỗ mà khô kiệt, không chịu góp sức bật nảy những chồi mầm. Tuy số lượng chưa nhiều, nhưng những gì tác giả Dương Soái gửi đến bạn đọc qua tập sách cũng giúp chúng ta hiểu thêm về một thời điểm còn nhiều khó khăn, gian khổ của đất nước. Để từ đó càng thêm tin yêu cuộc sống như tác giả từng tin tưởng, duy một điều chúng tôi chắc chắn tin tưởng, rồi đây sâu chua sẽ vàng rực sắc hoa su hào, trắng muốt hoa lê, hoa mận, hồng thắm hoa đào mỗi độ xuân sang.
Anh ngỡ biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở trên anh mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ. Anh ở biên cương biết rằng em nằm ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước, nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong.
Em ở phương xa nghe đài báo gió mùa đông bắc, em thương anh nơi chiến hào gặp rét. Chiều nay đang đứng gác lô canh giữ đất trời, áo ấm có lành không? Hơi anh yêu người chiến sĩ biên thùy.
Có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ, có tình yêu bóng mùa xưa hiếm. Dù gió mưa, dù mùa đông, vì rằng em luôn ở bên
sông ba núi bốn đèo, cứ chiều chiều dạt sông mà gánh nước, đem lòng mình gửi về miền biên giới, sông chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu thương.
Anh ở biên cương sương lạnh giá biết mùa đông tới,
nơi quê hương em bước vào vụ mới,
rằng anh thương đồng quê chưa cấy hết tay em ngập dưới bùn, lúa cây thẳng hàng không. Hỡi em yêu ở cuối sông Hồng,
thấy dòng sông sông ngầu lên sắt đổ.
Tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.